Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Minh Huệ Đa Ngữ có tiêu đề Tu luyện và đề cao cùng hạng mục Minh Huệ, bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc. Con xin kính chào sư phụ tôn kính, kính chào các đồng tu. Mặc dù mới tham gia Minh Huệ được vài năm, nhưng tôi nhận thấy tôi cũng nên tham gia chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình. 1. Tham gia hạng mục Minh Huệ. Có lần, tôi tham gia hội trại dành cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi ở khu vực chúng tôi. Trong sự kiện này, chúng tôi đã được nghe giới thiệu một số hạng mục Đại Pháp, trong đó có Minh Huệ. Tôi rất quan tâm đến hạng mục này, nhưng vì vốn tiếng Anh còn hạn chế nên tôi đã do dự. Một học viên từ Minh Huệ đã hỏi tôi và một học viên trẻ khác liệu chúng tôi có muốn tham gia không. Cả hai chúng tôi đều nói có. Nhưng sau đó, người học viên chỉ gửi bài cho học viên trẻ kia để dịch mà không gửi cho tôi. Tôi nghĩ có lẽ khả năng ngoại ngữ của tôi chưa đủ tốt để tham gia hạng mục này. Dần dần, tôi cũng quên đi. Nhưng sau đó, một học viên trẻ ở nước ngoài đã gửi một bài chia sẻ từ trang web Minh Huệ Tiếng Anh cho nhóm học viên trẻ địa phương chúng tôi. Tôi muốn biết nội dung của bài viết đó. Vậy nên tôi bèn hỏi đồng tu ở Minh Huệ xem bài viết này đã được dịch sang ngôn ngữ của chúng tôi chưa. Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, cô ấy đã mời tôi tham gia nhóm dịch Minh Huệ. Tôi đã rất vui vì điều đó. Song tôi vẫn chưa tự tin vào khả năng tiếng Anh. Nhưng rồi tôi nghĩ, là một đệ tử Đại Pháp, tôi nên tu bỏ quan niệm người thường và tôi chấp nhận lời đề nghị của cô ấy. Cuối cùng, tôi đã bắt đầu hành trình với nhóm Minh Huệ ở khu vực chúng tôi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011. Từ khi biết đến trang web Minh Huệ, tôi luôn nghĩ các học viên tham gia hạng mục này phải là những người tu luyện tinh tấn. Còn tôi mới tu luyện, nhận thức về Pháp chưa sâu nên chưa thể tham gia hạng mục này. Nhưng không hiểu tại sao, từ thẳm sâu trong tâm, tôi ước một ngày nào đó được tham gia nhóm dịch Minh Huệ. Sau 9 năm tu luyện, cuối cùng tôi cũng có được cơ hội đó và hiểu được lý do tại sao. Khi tôi mới tham gia vào hạng mục, người điều phối địa phương chúng tôi đề nghị tôi đọc kinh văn, giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net 10 năm, trong đó sư phụ giảng. Có thể nói Minh Huệ Net là một trong những website mà đệ tử Đại Pháp làm, là một website then chốt. Từ thời sơ khai mới kiến lập đã thiết lập ông, trở thành cửa sổ liên kết cho đệ tử Đại Pháp tu luyện và giao lưu, cũng như kịp thời báo cáo các tình huống ví như đệ tử Đại Pháp bị bức hại. Do đó càng khiến tác dụng của Minh Huệ Net có vai trò mang tính quyết định. Ông trở thành cái đinh trong mắt của tà ác, cũng khiến tính an toàn của website cần được chú trọng hơn so với các website khác. Không thể để tà ác dùi vào sơ hở, vì ông có thể kịp thời phản ánh tình huống trực tiếp việc đệ tử Đại Pháp bị bức hại. Tư liệu không phải là thông qua tay người thứ ba, mà là tư liệu lấy trực tiếp từ tay người thứ nhất, tư liệu nguyên gốc. 2. Từ biên dịch sang biên tập. Tôi tham gia Minh Huệ với vai trò dịch giả từ đầu năm 2020. Hạng mục này đã giúp tôi đề cao rất nhiều và khích lệ tôi nghiêm khắc hơn với bản thân. Tôi đã tinh tấn hơn trong việc đến điểm luyện công, học Pháp với các học viên khác và phát chính niệm vào 4 thời điểm đã định. Mặc dù tôi thường phải làm đến quá nửa đêm mới hoàn thành việc dịch bài, nhưng tôi vẫn có thể dậy lúc 3 giờ 40 phút sáng để ra điểm luyện công mà không cảm thấy mệt mỏi. Thực ra tôi còn có động lực hơn khi làm 3 việc mà sư phụ yêu cầu chúng ta. Tôi cũng không còn hứng thú với những trò giải trí mà những người trẻ ở độ tuổi của tôi ưa thích. Tôi biết rằng thời gian tu luyện rất hạn hẹp và vô cùng quý giá. Có thời gian, tôi được giao cho dịch các bài về cuộc bức hại. Tôi vô cùng đau lòng và cảm nhận được những thống khổ mà các đồng tu ở Trung Quốc của chúng ta đã phải trải qua. Điều đó đã thúc đẩy tôi giảng chân tướng và hồng pháp nhiều hơn dưới hình thức phát tài liệu và qua mạng xã hội. Một ngày nọ, tôi được đề nghị làm biên tập viên. Tôi được giao cho việc phân công bài dịch, sửa bài dịch của các dịch giả trong nhóm và soát lỗi chính tả. Tôi nghe nói, Trước đó, một số biên tập viên có kinh nghiệm đã rời khỏi hạng mục. Tôi liền nhận lời không chút do dự. Tuy nhiên, sau đó tôi nghĩ, tại sao lại là mình? Tôi chỉ mới tham gia được 2 năm. Trong nhóm có nhiều thành viên có kinh nghiệm và kỹ năng tốt hơn tôi. Tôi cảm thấy không tự tin vì khả năng tiếng Anh của tôi chưa đủ tốt. Tôi tự nhủ, tại sao mình lại được giao làm biên tập viên? Rồi tôi nhớ đến đoạn pháp của sư phụ. Tôi giảng pháp lý này cho mọi người, pháp lý mà người thường không thể nhận thức ra được. Chư vị thấy rằng mình làm gì cũng được, nhưng mệnh của chư vị không có nó. Anh ta làm gì cũng không nên, nhưng mệnh của anh ta có nó, nên anh ta sẽ làm lãnh đạo. Trích bài giảng thứ 7, chuyển pháp luân. Sau đó, tôi nhận ra rằng tất cả đều là sự an bài từ bi của sư phụ đối với sự tu luyện và đề cao của tôi. 3. Khảo nghiệm và đề cao trong hành trình với Minh Huệ. Một thành viên trong nhóm liên tục hỏi tôi, bạn có nghiêm túc khi tham gia hạng mục Minh Huệ không? Tôi cảm thấy anh ấy không tin tôi. Câu hỏi của anh ấy khiến tôi không khỏi băn khoăn. Mình có nghiêm túc trong tu luyện không? Câu hỏi đó đôi khi lại xuất hiện trong đầu tôi. Trong khi đọc kinh văn, tôi đã tìm được câu trả lời. Trong đó sư phụ giảng. Hơn nữa, là Minh Huệ ấy còn phải nhất định là học viên hết sức tin cậy, bởi vì họ trực tiếp thiết lập liên hệ với học viên đại lục. Nhất định phải là học viên đáng tin phi thường. Ngoài ra vô cùng chuyên tâm, phải thật sự đặt tâm ý vào đây, nhất là các đệ tử đại pháp trẻ. Cần họ nhất, nhưng họ khó trụ lại nhất, cho nên khó lắm. Trích, giảng pháp tại Washington DC năm 2018. Tôi nghĩ đến mấy hạng mục khác mà tôi từng tham gia nhưng không kiên trì được, bởi vì tôi là một đệ tử đại pháp trẻ tuổi mà sư phụ đã giảng là cần họ nhất. Tôi quyết tâm làm tốt công việc của mình trong Minh Huệ và trợ sư chính pháp thông qua hạng mục này. Sau khi tham gia nhóm biên tập tại địa phương, vì là người trẻ nhất nên tôi không dám chỉ ra lỗi của các thành viên khác trong nhóm. Cho đến một hôm, một học viên đã chia sẻ trải nghiệm khi anh phát hiện ra lỗi của một thành viên khác trong nhóm. Anh ấy nói rằng vì có trách nhiệm với hạng mục, anh sẽ thiện ý chỉ ra hoặc nhắc nhở họ. Những chia sẻ của anh ấy đã truyền động lực cho tôi. Theo thời gian, tôi đã tu bỏ được tâm né tránh xung đột và dần dần cải thiện hơn về phương diện này. Khi tôi chỉ ra lỗi của một thành viên trong nhóm, đồng tu ấy sẽ chấp nhận và chỉnh sửa lại. Hồi còn là dịch giả, tôi luôn cố gắng che giấu lỗi sai của mình mà không muốn thừa nhận. Thực ra, khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chưa nhận ra chấp trước này vì ngộ tính của tôi khá kém. Thế nhưng, khi bắt tay vào làm hạng mục Minh Huệ, tôi đã nhanh chóng phát hiện ra nó. Khi tìm hiểu sâu hơn để tìm ra gốc rễ của vấn đề, tôi đã phát hiện ra tâm giữ thể diện. Tôi luôn muốn giữ hình ảnh tốt trong mắt người khác. Giờ đây, khi ai đó chỉ ra sai lầm hay khuyết điểm của tôi sẽ vui vẻ thừa nhận. 4. Tham gia nhóm truyền thông xã hội của Minh Huệ tại địa phương. Tháng 12 năm 2020, hạng mục Minh Huệ tại địa phương chúng tôi mở một kênh mới. Đó là quảng bá các bài viết trên Minh Huệ qua mạng xã hội. Tôi và một học viên trẻ khác được giao chọn và đăng 2 bài viết mỗi ngày. Chúng tôi cần sử dụng một hình ảnh hấp dẫn, kèm theo lời dẫn ngắn gọn và đường dẫn đến trang Minh Huệ địa phương để thu hút nhiều người hơn vào trang. Trước tiên, chúng tôi nhờ một học viên khác giúp thiết kế hình ảnh quảng bá cho bản tin của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi nghe nói học viên này đang rất bận với các hạng mục đại pháp khác, vậy nên chúng tôi quyết định tự làm. Mặc dù cả hai chúng tôi đều không có kiến thức về thiết kế sáng tạo, nhưng dần dần, chúng tôi tự mày mò và đã có thể tự thiết kế được. Tôi và học viên kia đã thay nhau đăng bài trên fanpage của chúng tôi phối hợp chặt chẽ với nhau. Vì thấy những thiết kế của tôi trông rất đẹp, tôi luôn xem các bài của mình đã tải lên rồi kiểm tra số người đã nhấn vào những liên kết đó. Tâm cạnh tranh của tôi càng ngày càng nặng. Tôi cố gắng tạo ra những hình ảnh đẹp hơn học viên kia để có nhiều người nhấn vào bài đăng của tôi. Thay vì cách nghĩ thu hút mọi người đọc các bài trên Minh Huệ để họ có thể hiểu chân tướng đại pháp và được cứu. Khi tâm truy cầu của tôi trở nên mạnh mẽ thì số người chia sẻ bài đăng của tôi và nhấn vào liên kết càng ít hơn. Thực ra các bài đăng của học viên kia còn nhận được nhiều phản hồi tích cực hơn. Tôi hướng nội và nhận ra mình có tâm thật đố rất mạnh, vì thế mà muốn làm tốt hơn đồng tu kia. Gần đây, Tôi thường đọc các bài giảng của sư phụ về tâm thật đố, cũng như các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ về sự nguy hiểm nếu không trừ bỏ tâm này. Tôi ngộ ra rằng sư phụ đang điểm hóa cho tôi loại bỏ tâm thật đố. Tôi dần buông bỏ những chấp trước này và cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau đó, khi tôi xem lại các bài mà tôi đã tải lên, hóa ra số người thích, chia sẻ và nhấn vào liên kết đã tăng lên. Tôi nhận ra tu luyện là vô cùng nghiêm túc. Nếu không chú ý tu bỏ chấp trước, thì tâm bất thuần sẽ ngăn trở những người hữu duyên mà chúng ta cần cứu. Con xin cảm tạ sư phụ đã điểm ngộ cho con. 5. Món quà của sư phụ. Trong hành trình tu luyện, tôi lúc làm tốt, lúc lại không tốt. Nhưng mỗi khi tinh tấn trong tu luyện, tôi luôn cảm nhận được sự khích lệ của sư phụ. Năm ngoái, đồng tu điều phối thông báo Pháp hội Minh Huệ Đa Ngữ sẽ được tổ chức. Tôi rất vui khi biết điều đó vì từ trước tới giờ, tôi chưa được tham gia Pháp hội Minh Huệ. Trong Pháp hội, tôi có được rất nhiều động lực khi lắng nghe trải nghiệm của các học viên. Tôi cảm thấy mình phải kiên trì hơn, cho dù là trong tu luyện cá nhân hay tham gia Minh Huệ. Điều khiến tôi xúc động hơn nữa là tôi được nghe bài giảng của sư phụ Từ Bi. Những lời của sư phụ khiến tôi xúc động từ thẳm sâu trong tâm, không sao cầm được nước mắt. Trước đây tôi luôn phàn nàn về bản dịch của các dịch giả trong nhóm, bởi một bản dịch cầu thả sẽ làm tăng khối lượng công việc của tôi. Tôi muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình. Tôi nhận ra rằng đó là biểu hiện của tâm vị tư mà tôi cần trừ bỏ. Pháp hội diễn ra vào tháng 7, do chênh lệch búi giờ nên ở chỗ tôi đã là sáng sớm. Hôm đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Tôi hiểu rằng đó là món quà mà sư phụ Từ Bi dành cho tôi để khích lệ tôi tinh tấn hơn. Nhận thức của tôi về Pháp còn hạn chế. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu chỉ chính. Con xin cảm tạ sư phụ tôn kính. Cảm ơn các đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.